Đài Paris, RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế từ thủ đô nước Pháp. Trọng Thành cùng Thanh Hà, Anh Vũ, Thu Hằng và Minh Phương xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây là bản tin thời sự ngày thứ Sáu, 20 tháng 6, 2025. Tổng thống Mỹ Donald Trump đưa ra thời hạn 2 tuần lễ để quyết định trực tiếp can thiệp vào cuộc chiến tranh Israel-Iran hay không. Hải quân Hoa Kỳ, Nhật Bản, Philippines tập trận mô phỏng va chạm trên biển lần thứ hai kể từ năm 2023. Bộ trưởng Kinh tế Nga tuyên bố nước Nga bên bờ vực suy thoái nếu như chính quyền không đưa ra những quyết định đúng hướng trong những tuần tới. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Iran tự đẩy mình vào đường cùng với tham vọng hạt nhân. Mục theo dòng thời sự, Thủ tướng Thái Lan đối mặt với khủng hoảng do căng thẳng biên giới với ông chú Hun Sen. Kính thưa quý vị, trước ngày các ngoại trưởng châu Âu và đồng nhiệm Iran họp tại Thụy Sĩ tìm giải pháp ngoại giao, tối hôm qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định sẽ đưa ra quyết định trực tiếp can thiệp vào xung đột Israel-Iran hay không trong hai tuần lễ, và quyết định sẽ được đưa ra, xin trích, căn cứ vào các tiến triển trong đàm phán có thể giữa Mỹ và Iran trong tương lai gần, hết lời dẫn. Người phát ngôn Nhà Trắng khẳng định tính cấp thiết của quyết định bởi Iran chỉ cần 15 ngày để hoàn tất việc sản xuất một vũ khí nguyên tử. Và nhấn mạnh là Tổng thống Mỹ không ngần ngại trong việc sử dụng vũ lực nếu lãnh đạo tối cao Iran không chấp nhận thỏa hiệp. Quan điểm của Nhà Trắng về viễn cảnh Iran có khả năng hoàn tất việc chế tạo vũ khí hạt nhân chỉ trong vài tuần lễ là hoàn toàn ngược lại với nhận định của cơ quan tình báo Hoa Kỳ. Thông tin viên Lubna Anaki từ New York cho biết cụ thể.
Il y a un peu plus de trois mois, lors d'une audition devant une commission du Congrès,
hơn ba tháng trước, trong một phiên điều trần trước một ủy ban quốc hội, người đứng đầu cơ quan tình báo Mỹ tuyên bố như sau. Xin trích, phân tích của chúng tôi cho thấy Iran không chế tạo vũ khí hạt nhân. Lãnh tụ tối cao Khamenei không cho phép tiếp tục chương trình vũ khí hạt nhân mà ông đã đình chỉ vào năm 2003. Lãnh đạo cơ quan tình báo Tulsi Gabbard giải thích rằng Mỹ sẽ tiếp tục theo dõi mọi thay đổi trong chương trình hạt nhân của Iran. Theo lãnh đạo cơ quan tình báo, bà và Tổng thống Donald Trump cùng chung quan điểm về vấn đề này. Tuy nhiên, cách này ít hôm, trên Air Force One, ông Trump đã bác bỏ kết luận của cơ quan tình báo. Tổng thống Mỹ cho biết, xin trích, tôi không quan tâm đến điều bà ấy nói, hết lời dẫn. Về phần mình, Donald Trump tuyên bố rằng Tehran đã gần đạt được mục tiêu sở hữu vũ khí hạt nhân, và như vậy chấp nhận quan điểm của Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu. Đây không phải là lần đầu tiên Tổng thống Đảng Cộng Hòa phủ nhận kết luận từ các cơ quan tình báo Mỹ. Sự việc này diễn ra khi một số cơ quan truyền thông đưa tin về căng thẳng giữa Tổng thống Trump và lãnh đạo cơ quan tình báo Tulsi Gabbard, người nổi tiếng về quan điểm phản đối chủ nghĩa can thiệp quân sự Mỹ. Người đứng đầu cơ quan tình báo cũng được cho là đã công bố một video cách đây 2 tuần cảnh báo về mối nguy hiểm của các xung đột hạt nhân. Video này dường như không được ông chủ Nhà Trắng đánh giá cao.
Xung đột Israel-Iran bước sang tuần lễ thứ hai. Quân đội Israel sáng hôm nay cho biết là đã oanh kích hàng chục mục tiêu quân sự của Iran trong đêm, trong đó có một cơ sở của tổ chức nghiên cứu quốc phòng bị cáo buộc tham gia vào chương trình hạt nhân. Một số tòa nhà thuộc tổ hợp sản xuất nước nặng dùng trong lò phản ứng hạt nhân tại Khon Đáp, cách thủ đô Tehran khoảng 200 cây số ở phía đông nam cũng bị hư hại.
Thủ tướng Netanyahu lên án cuộc tấn công nhắm vào bệnh viện Soroka ở thành phố Beersheba ở miền nam Israel khiến 40 người bị thương nhẹ. Theo hãng tin IRNA, Iran đã tấn công một số các vị trí thuộc khu vực đầu não của quân đội Israel tại thành phố này và bệnh viện nằm gần đó bị ảnh hưởng liên đới, thế nhưng thiệt hại không lớn từ trong nguyên văn. Theo thông báo mới nhất của chính quyền Tehran thì 224 người đã thiệt mạng và hơn 1.200 người bị thương tại Iran kể từ đầu chiến tranh. Trong lúc tổ chức nhân quyền Iran Human Rights Activist có trụ sở tại Washington thì đưa ra con số là đã có ít nhất 639 người thiệt mạng. Về phía Israel, theo chính quyền nước này, thiệt hại nhân mạng tại đây lên đến 24 người và hàng trăm người bị thương. Một nguồn tin an ninh của Israel ngày hôm nay cho biết là khoảng 2/3 các bệ phóng tên lửa của Iran đã bị phá hủy kể từ đầu cuộc xung đột, trong lúc Thủ tướng Netanyahu ngày hôm qua đưa ra con số hơn một nửa các bệ phóng của Iran bị hư hại. Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi trong một cuộc trả lời phỏng vấn đài truyền hình Iran hôm nay đã bác bỏ mọi thương lượng với Hoa Kỳ chừng nào mà Israel còn tiếp tục tấn công Iran.
Tổng thống Nga và Chủ tịch Trung Quốc sau cuộc điện đàm ngày hôm qua đã cực lực lên án các cuộc oanh kích của Israel nhắm vào Iran. Trong một cuộc họp báo ngày hôm qua, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga cảnh báo các hậu quả xấu thực sự không thể tiên liệu trước nếu Mỹ can thiệp quân sự chống Iran. Còn theo hãng thông tấn Nga TASS thì phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov đã nhấn mạnh việc Mỹ sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật tại Iran là điều cực kỳ nguy hiểm. Ngày hôm nay, Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nga Rosatom tuyên bố là các chuyên gia Nga vẫn tiếp tục làm việc tại cơ sở hạt nhân Bushehr. Cơ sở hạt nhân duy nhất của Iran hiện vẫn đang hoạt động và tình hình ở đây vẫn diễn ra bình thường. Quân đội Israel hôm nay cải chính thông tin đưa ra hôm qua về việc cơ sở hạt nhân này bị tấn công. Chiều hôm nay, Ngoại trưởng ba nước Đức, Pháp và Anh có cuộc họp với đồng nhiệm Iran tại Geneva, Thụy Sĩ. Lãnh đạo ngoại giao của Liên hiệp châu Âu Kaja Kallas tham dự cuộc họp với mục tiêu tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho xung đột Israel-Iran đã kéo dài từ một tuần nay. Những ngày qua, nhiều nước trong Liên hiệp châu Âu cùng Vương quốc Anh liên tiếp kêu gọi các bên giảm căng thẳng, tuy nhiên tác động vẫn còn hạn chế. Thông tin viên Pierre Benazé tại Bruxelles cho biết thêm thông tin.
Dans leur affichage diplomatique, France, Allemagne et Royaume-Uni présentent un front commun.
Trong các thông tin về hoạt động ngoại giao của mình, Pháp, Đức và Vương quốc Anh đang thể hiện một mặt trận chung được xây dựng trong các hội đồng quốc phòng ở ba thủ đô và đặc biệt là trong cuộc họp G7. Điều đáng chú ý nhất là cả ba nước này đều có cùng quan điểm với Đức về quyền tự vệ của Israel. Đây không phải là lập trường của Paris hay London khi nói về vấn đề Palestine, nhưng ở đây nỗi sợ chung về chương trình hạt nhân của Iran đã khiến họ xích lại gần nhau hơn xung quanh những cảnh báo về nguy cơ mất ổn định khu vực. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng bà Kaja Kallas, lãnh đạo ngoại giao Liên hiệp châu Âu, đại diện cho 27 nước nhưng chưa bao giờ đề cập đến quyền tự vệ của Israel. Có sự chia rẽ sâu sắc trong Liên hiệp châu Âu vì một số quốc gia đã lên án các cuộc tấn công của Israel mà họ coi là hành vi vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế. Do đó, phạm vi hành động của châu Âu trong cuộc xung đột Israel-Iran là có hạn. Họ được Iran coi là đối tác ngoại giao có thể chấp nhận được, nhưng họ sẽ tự giới hạn hành động trong những đồng thuận tối thiểu của Liên Âu. Cụ thể là cần phải hạ nhiệt căng thẳng và từ chối cho phép Iran sở hữu vũ khí hạt nhân.
Pierre Benazet, Bruxelles. RFI.
Iran tự đẩy mình vào đường cùng với tham vọng hạt nhân là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện hôm nay. Mời quý vị đón nghe trong giây lát. Nhìn sang châu Á, lực lượng tuần duyên Nhật Bản ngày hôm nay cùng Hải quân Mỹ và Philippines bắt đầu cuộc diễn tập ngoài khơi biển Nhật Bản với bài tập mô phỏng một vụ va chạm tàu. Động thái được coi là tín hiệu mạnh trước việc Trung Quốc ngày càng thể hiện sức mạnh trong các vùng biển có tranh chấp tại khu vực. Anh Vũ cho biết cụ thể.
Theo AFP, đây là lần thứ hai kể từ cuộc tập trận tại vùng biển Philippines năm 2023. Ba nước lại có hoạt động hợp tác như vậy. Theo các giới chức, các cuộc tập trận không nhắm vào nước thứ ba nào. Các bài tập lần này là nhằm góp phần hiện thực hóa mục tiêu để châu Á-Thái Bình Dương thành khu vực tự do và rộng mở, theo tuyên bố của chỉ huy tuần duyên Nhật Bản Hiroaki Odashi. Thực tế, những năm gần đây trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và nhiều nước khác về đòi hỏi chủ quyền trong các vùng biển Hoa Đông và Biển Đông, Nhật Bản đã tăng cường quan hệ với Philippines và Hoa Kỳ trên lĩnh vực an ninh quốc phòng. Năm 2024, ba nước đã ra tuyên bố chung với lời lẽ cứng rắn đối với Bắc Kinh rằng, xin trích, chúng tôi bày tỏ hết sức lo ngại về thái độ nguy hiểm và hung hăng của Trung Quốc trên Biển Đông, hết lời dẫn. Trung Quốc và Philippines đã đối đầu nhau trong nhiều tháng qua ở Biển Đông, nơi Bắc Kinh tuyên bố chủ quyền gần như toàn bộ, bất chấp phán quyết của quốc tế cho rằng đòi hỏi của Trung Quốc là không có cơ sở pháp lý. Ở Biển Hoa Đông, các cuộc đối đầu thường xuyên cũng diễn ra giữa các tàu tuần tra của Trung Quốc và Nhật Bản xung quanh các đảo đang tranh chấp. Daisuke Kawai, nhà nghiên cứu an ninh tại Đại học Tokyo, nhận định với AFP, Biển Đông hiện được coi là một trong những điểm nóng dễ bùng nổ nhất thế giới, nơi mọi sự cố nào trên biển có thể leo thang thành khủng hoảng biên giới. Theo ông, khuôn khổ hợp tác ba bên giữa lực lượng tuần duyên sẽ tăng cường nhận thức về lĩnh vực hàng hải và năng lực thực thi pháp luật, khiến một quốc gia như Trung Quốc khó có thể nhắm mục tiêu vào một nước đơn lẻ yếu hơn.
Hồi tuần trước, Tokyo và Bắc Kinh đã chỉ trích lẫn nhau sau những động thái được coi là nguy hiểm của các máy bay quân sự đôi bên trên bầu trời Thái Bình Dương. Vẫn tại khu vực, hai ngày sau khi một tàu tuần dương của Anh đi qua khu vực eo biển Đài Loan ngày hôm nay, Bộ Quốc phòng Đài Loan thông báo đã phát hiện 74 chiến đấu cơ và 6 tàu chiến Trung Quốc trong khu vực xung quanh đảo Đài Loan trong vòng 30 giờ. Bộ trưởng Kinh tế Nga tham dự diễn đàn kinh tế tại thành phố Saint Petersburg ngày hôm qua tuyên bố là Nga đang bên bờ vực suy thoái nếu như nhà nước không đưa ra những quyết định đúng đắn trong những tuần lễ sắp tới.
Ông Maxim Rezhetnikov cho biết, theo các thống kê, Nga đang bước vào giai đoạn GDP tăng chậm lại và thậm chí là đang đứng bên bờ vực suy thoái. Số các doanh nhân gặp khó khăn tài chính tăng cao, chủ yếu là do không thể vay tín dụng với lãi suất quá cao. Hãng tin Pháp AFP ghi nhận đây là lần đầu tiên Bộ trưởng Kinh tế của Nga công khai lên tiếng báo động về tình trạng kinh tế nước nhà, cho dù là từ nhiều tháng qua, các thống kê đã cho thấy hiện tượng này. GDP của Nga trong quý 1 năm nay tăng 1,4%, đây là mức thấp nhất kể từ đầu 2023. Vẫn theo AFP, các khoản đầu tư ồ ạt của chính quyền cho cỗ máy công nghiệp phục vụ các mục đích quân sự để tiếp tục chiến tranh không còn đủ sức để kéo tăng trưởng của Nga đi lên. Một trong những lý do được các nhà quan sát đưa ra để giải thích cho hiện tượng này là chính sách tiền tệ quá chặt chẽ của Ngân hàng Trung ương Nga. Nữ thống đốc Nabulyana ưu tiên chống lạm phát nên bà chủ trương duy trì lãi suất chỉ đạo rất cao ở ngưỡng trên dưới 20%. Lạm phát tại Nga hiện nay dao động ở mức 10%. Do vậy, theo giới chuyên gia, tuyên bố của Bộ trưởng Kinh tế Nga là nhằm gây áp lực với Ngân hàng Trung ương.
Ukraine và Nga hôm nay loan báo một đợt trao trả tù binh khác theo thỏa thuận tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ hồi đầu tháng 6 vừa qua. Tuy nhiên, cả hai bên đều không thông báo số lượng tù binh được trao trả cụ thể. Theo Tổng thống Ukraine Zelensky, thì đa số các binh sĩ được trả tự do hôm nay đã bị Nga cầm tù từ hơn 2 năm nay. Hôm nay là ngày tị nạn thế giới. Trả lời RFI, ông Jérôme Bobin, phụ trách tài chính của tổ chức Handicap International, cho biết biến đổi khí hậu, xung đột đang ngày càng khiến nhiều người phải tha hương. 120 triệu người tị nạn là một số lượng kỷ lục. Chưa bao giờ số lượng người phải tha hương, người tị nạn trên hành tinh này lại nhiều đến như vậy kể từ khi có các số liệu về lĩnh vực này. Người phụ trách tài chính của tổ chức nói trên nhấn mạnh là trợ giúp nhân đạo quốc tế đã sụt giảm 10% vào năm ngoái, nhưng năm nay có nhiều khả năng sẽ còn bị cắt giảm hơn nữa do chính sách của chính quyền Mỹ dưới thời Donald Trump. Chỉ riêng Hoa Kỳ đã chiếm đến 45% trợ giúp nhân đạo toàn cầu. Giới chức của tổ chức Handicap International đặc biệt lo ngại về số lượng xung đột vũ trang gia tăng, nguyên nhân hàng đầu của các làn sóng di dân. Hơn một nửa số dân tị nạn là trẻ em thường xuyên phải đối mặt với tình trạng suy dinh dưỡng, bạo lực và thất học.
Thổ Nhĩ Kỳ cảnh báo chiến tranh Israel-Iran có thể thúc đẩy một làn sóng tị nạn sang châu Âu. Trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Đức Friedrich Merz, hôm nay, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan nhận định, xin trích, các hệ quả của việc vòng xoáy bạo lực gia tăng do các cuộc tấn công của Israel có thể gây nhiều tổn hại cho khu vực và châu Âu về mặt di dân. Hết lời dẫn. Vấn đề di dân từng gây nhiều căng thẳng trong quan hệ Liên Âu Thổ Nhĩ Kỳ. Ankara bị cáo buộc khuyến khích di dân Syria trốn chiến tranh ở quê nhà chạy sang châu Âu. Hồi 2016, Liên Âu và Thổ Nhĩ Kỳ rốt cục đã ký kết một thỏa thuận, theo đó Ankara tiếp nhận hàng triệu người tị nạn Syria.
Vẫn liên quan đến lĩnh vực di dân, ngày hôm nay chính quyền Ý tổ chức hội nghị chương trình Mattei tại Roma. 5,5 tỷ euro sẽ được đầu tư vào 14 nước châu Phi để xóa bỏ tận gốc các nguyên nhân của nạn nhập cư lậu vào Ý, theo chính quyền Ý. Trong số các nước nhận tài trợ có Algeria, Ai Cập, Ethiopia, Maroc hay Kenya. Tuy nhiên, theo một báo cáo chính thức hồi tháng 11 năm ngoái, hiện chỉ có chưa đến 2 tỷ euro được đầu tư cho các dự án cụ thể. Một phát ngôn viên của Ủy ban châu Âu đã ca ngợi quyết định của Ý là một đóng góp quan trọng cho chương trình hợp tác Liên Âu châu Phi với tổng kinh phí dự kiến lên đến 150 tỷ euro, sáng kiến được đưa ra hồi 2022. Tuy nhiên, nhiều tổ chức như tổ chức phi chính phủ Recommon đã lên án chương trình Mattei phục vụ trước hết các tập đoàn công nghiệp năng lượng hóa thạch Ý, theo một chuyên gia về tài chính và khí hậu của tổ chức này. Còn Tổng thống Kenya tuy hoan nghênh một kế hoạch của Ý nhưng nhấn mạnh đến việc nhiều nước châu Phi đang chịu cảnh bất công khi phải dành tiền trả nợ nhiều gấp 5 lần so với các nước châu Âu. Vẫn liên quan đến lĩnh vực di dân, Tòa án Liên bang Hoa Kỳ vừa ra quyết định ủng hộ việc Trump điều động vệ binh quốc gia tới thành phố Angeles.
Ngày hôm qua, một tòa phúc thẩm Liên bang Hoa Kỳ đã duy trì lệnh của Tổng thống Donald Trump triển khai vệ binh quốc gia tới Los Angeles, bất chấp sự phản đối của chính quyền bang California để giải quyết các cuộc biểu tình phản đối chính sách nhập cư của ông. Ba thẩm phán của Tòa phúc thẩm Liên bang tại San Francisco trong phán quyết 38 trang lý giải, việc Tổng thống không ra lệnh liên bang đã xác định Donald Trump có thẩm quyền ra lệnh huy động 4.000 lính vệ binh quốc gia trong 60 ngày vì mục đích bảo vệ các công chức và cơ quan liên bang tại California trước các cuộc biểu tình dẫn đến bạo động đốt phá. Ngay lập tức, Tổng thống Mỹ đã ca ngợi quyết định này, ông gọi đó là chiến thắng vĩ đại. Tuần trước, theo khiếu nại của Thống đốc bang California Gavin Newsom, một thẩm phán liên bang ra phán quyết rằng lệnh triển khai vệ binh quốc gia của Tổng thống là bất hợp pháp. Đồng thời, thẩm phán đã ra lệnh trao trả quyền kiểm soát cơ quan dự bị giám hộ kép này cho thống đốc Đảng Dân Chủ. Trong ngày hôm qua, ông Nielsen đã phản ứng, nói rằng cuộc chiến vẫn chưa kết thúc, chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối việc Tổng thống Trump sử dụng quân đội Mỹ một cách độc đoán chống lại người dân.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Thủ tướng Thái Lan làm hòa với giới quân đội. Trong bối cảnh căng thẳng ở biên giới với Campuchia, Thủ tướng Thái Pitongtak Sinawat trước nguy cơ liên minh của bà bị sụp đổ, hôm nay đã có cuộc gặp với các tướng lĩnh mà bà mô tả là đối lập trong cuộc gọi điện thoại với Hun Sen, Chủ tịch Thượng viện Campuchia gần đây. Thủ tướng Thái Lan đã gặp tướng chỉ huy vùng Đông Bắc Bosin Patklang tại tỉnh Ubon Ratchathani, nơi diễn ra cuộc đụng độ gần đây với Campuchia. Bà Pitongtak, bà Thủ tướng Thái Lan cho biết cuộc trao đổi của họ diễn ra rất tốt đẹp.
Theo Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc, tội ác chống nhân loại ở Bắc Triều Tiên tiếp diễn 10 năm sau báo cáo lịch sử của Liên Hợp Quốc. Hãng tin Anh Reuters dẫn lời ông James Hannan, đại diện Cao ủy Nhân quyền Liên Hợp Quốc tại Seoul, cho biết ông ngạc nhiên trước tình trạng tiếp diễn của các vụ hành quyết, lao động cưỡng bức và các báo cáo về nạn đói ở Bắc Triều Tiên. Tình hình trầm trọng hơn do các biện pháp kiểm soát dưới thời COVID vẫn chưa được dỡ bỏ.
Việt Nam và Hoa Kỳ tiếp tục đàm phán qua cầu truyền hình để đạt được đồng thuận về thuế quan. Thông cáo của Bộ Công Thương Việt Nam cho biết cuộc họp đã diễn ra trong đêm qua 19 tháng 6. Ông Nguyễn Hồng Diễn đã đàm phán qua cầu truyền hình với đại diện thương mại Mỹ Jamieson Gray và Bộ trưởng Thương mại Hoa Kỳ Howard Lutnick. Cuộc trao đổi diễn ra trong không khí cởi mở và đầy thiện chí.